Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19 giờ 30 phút tối thứ bảy và phát lại vào 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong số phát sóng đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023. Cùng chung không khí nô nức phấn khởi những ngày đầu xuân, trong mục Nhịp sống hôm nay sẽ phản ánh về không khí sản xuất, làm việc ngày đầu năm tại các doanh nghiệp. Mục câu chuyện chính sách sẽ là cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về việc xây dựng kế hoạch thực hiện từng phần việc quan tâm chăm lo người lao động. Mục quà tặng giờ thứ 9 mời quý vị cùng thư giãn với ca cảnh Lộc Biếc Hương Xuân. Sau đây là mục Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, sau một năm có nhiều biến động, thì năm 2023 vẫn được dự báo là một năm nền kinh tế sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức. Thế nhưng nối tiếp niềm vui của những ngày đầu xuân và những kết quả đã đạt được của năm trước, không khí lao động sản xuất tại các doanh nghiệp vẫn rất nhộn nhịp và năng suất. Nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý 2 năm nay, nên dây chuyền sản xuất đã chạy xuyên suốt cả những ngày Tết. Cũng có nhiều doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sau vài ngày nghỉ Tết. Nhưng nhìn chung, dù các doanh nghiệp này có nghỉ Tết Nguyên đán hay không, thì công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp đều rất phấn khởi và có một cái Tết trọn vẹn. Bởi với họ, thời điểm này chỉ cần được duy trì việc làm, ổn định thu nhập. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình.
Trong đêm giao thừa, thời khắc mà mọi người đều gác lại hết những công việc, những lo toan cuộc sống để quây quần bên gia đình và đón chờ khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Thì gần 60 công nhân tại nhà máy giấy Sương Giang vẫn đang miệt mài với công việc của mình. Nếu như không khí bên ngoài đang rộn ràng, tấp nập, thì không khí ở đây cũng khẩn trương và phấn khởi. Bởi trên môi những người công nhân ở đây đều nở nụ cười rất tươi, một tâm thế phấn khởi, và với những người đầu tiên đón giao thừa tại công ty cùng những người đồng nghiệp cũng thật khác biệt. Bởi với họ, dù phải xa gia đình vào khoảnh khắc này, nhưng họ được ở bên những người đồng nghiệp và vẫn đảm bảo thu nhập là động lực rất lớn. Anh Thân Văn Hiệp, công nhân nhà máy giấy Sương Giang, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang, chia sẻ.
Mặc dù là trong cái bối cảnh mà tình hình kinh tế hết sức là khó khăn, tuy nhiên rằng là lãnh đạo công ty cũng hết sức là cố gắng tạo cái điều kiện làm việc để đảm bảo đời sống cho anh em, thì anh em công nhân chúng tôi cũng hết sức là xúc động. Ca trực chúng tôi hôm nay quyết tâm là thực hiện sản xuất đảm bảo an toàn tuyệt đối 100% và sản xuất ra những sản phẩm đạt chất lượng.
Còn tại công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Bắc, không khí làm việc ngày mùng 2 Tết cũng đã nhộn nhịp. Mọi người quay trở lại sau vài ngày nghỉ Tết đều rất vui vẻ, phấn khởi. Cũng như bao công nhân khác, chị Trần Thị Minh, bộ phận may, đều đang tập trung hết năng suất vào công việc của mình. Không lơ là dù quay lại làm việc khá sớm. Bởi hai vợ chồng chị đều làm công nhân, lại nuôi ba đứa con nên kinh tế cũng không dư giả nhiều. Được đi làm ngày lễ Tết cũng như nguồn động viên lớn với chị. Không những thế, những ngày đầu năm mới cũng được lãnh đạo công ty quan tâm, chia sẻ rất nhiều.
Thấy rất vui luôn, vì đã là làm được 7 năm rồi nhưng mà năm nào cũng thấy vui lắm. Cũng gọi là một chút thôi nhưng mà cũng thấy vui, mà người ta bảo là một đồng tiền thưởng ấy, là vui lắm.
Với bộ phận hoàn thiện của công ty may xuất khẩu Hà Bắc thì làm việc muộn hơn vài ngày, đó là ngày mùng 5. Nhưng vì quê ở An Châu, Sơn Động nên chị Đặng Thị Anh cũng xuống sớm trước 1-2 ngày để sắp xếp lại nhà cửa, chuẩn bị đầy đủ sức khỏe để đi làm. Bởi những ngày đầu năm với chị là rất quan trọng, nó là khởi đầu cho một năm nên chị muốn lo thật chu toàn. Ngoài những phong bao lì xì thì ban lãnh đạo công ty còn tạo điều kiện cho công nhân không phải làm thêm nhiều giờ như ngày thường, tổ chức những bữa ăn đầu năm để đảm bảo sức khỏe cho công nhân, mang lại không khí phấn khởi trong đầu năm mới. Chị Nguyễn Thị Anh xúc động nói.
Trong những ngày đầu năm mới khi mà mình đi làm thì mình thấy không khí Tết vẫn còn nguyên vẹn. Và đương nhiên là những cái cảm xúc trong mình ấy, thì mình vẫn thấy rất là vui khi gặp lại bạn bè đồng nghiệp sau những ngày nghỉ Tết. Tôi thấy những hoạt động đấy rất là ý nghĩa. chứng tỏ là bên công đoàn, bên ban giám lãnh đạo công ty cũng đã rất quan tâm đến đời sống của anh em công nhân. Tôi rất là vui, hào hứng trong những ngày làm việc đầu năm mới.
Năm 2023 được dự báo là một năm nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Chính vì thế khiến công nhân cũng có nhiều nỗi lo lắng. Khi giá cả sinh hoạt, mọi thứ đều tăng mà việc làm của họ cũng không biết sẽ tạm dừng lúc nào, nên các công nhân đều mong sẽ có một năm được đảm bảo giờ làm và thu nhập. Chị Trần Thị Minh và chị Nguyễn Thị Anh, công nhân công ty may xuất khẩu Hà Bắc cùng chia sẻ.
Cũng mong làm sao công ty đi làm để mỗi một năm lương cho công nhân nó ổn định hơn, để về gia đình nó ổn hơn và kinh tế nó cho con cái đi học nó đầm ấm hơn. Chắc chắn là bây giờ ai cũng là lo con cái có rồi, ba đứa con lo làm sao cho một năm kinh tế nó ổn định, con cái học hành cho nó tươm tất hơn, ăn uống đầy đủ hơn để con cái nó đầy đủ sức khỏe để nó đến trường.
Trong năm nay thì mình cũng mong là công ty sẽ có những đơn hàng thật là nhiều, thì chúng tôi sẽ có những công việc làm ổn định hơn, và đồng nghĩa với đó thì là thu nhập của chúng tôi sẽ ổn định hơn, và như thế thì tất cả những cái hoạt động để có thể phục vụ cho gia đình, các hoạt động trong công ty thì chúng tôi sẽ được đảm bảo hơn.
Khác với mọi năm, công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT được nghỉ Tết sớm và đi làm muộn hơn do công ty thiếu đơn hàng và cắt giảm nhân công. Nhưng công nhân vẫn hy vọng một năm mới, một khởi đầu mới sẽ có nhiều khởi sắc hơn. Anh Vi Quốc Hội, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT, chia sẻ.
Em chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng để cố gắng cống hiến và gắn bó với công ty. Em mong là sau này công ty sẽ có nhiều biện pháp để làm thêm giờ cho công nhân ạ.
Trong những ngày đầu năm mới, tất cả công nhân đều mang một tâm thế phấn khởi, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ, cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn để tiếp nối những kết quả đã đạt được của năm cũ, gặt hái thành công của năm mới.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị thính giả, với vai trò chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch thực hiện từng phần việc quan tâm chăm lo người lao động. Vậy cụ thể kế hoạch chăm lo bảo vệ người lao động được cụ thể hóa bằng những công việc cụ thể ra sao? Câu trả lời sẽ được ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, cung cấp thông tin đến quý vị và các bạn qua mục câu chuyện chính sách hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Được. Xin cảm ơn phóng viên và xin chào quý thính giả.
Xin ông có thể cho biết kết thúc một năm 2022, theo ông thì những cái kết quả mà đạt được lớn nhất của tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang là gì ạ?
Trong năm vừa qua thì Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện nghiêm túc cái sự lãnh đạo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Thường trực Tỉnh ủy, với cái ý chí quyết tâm cao cũng như cái tình cảm và trách nhiệm đối với công nhân viên chức lao động. Thì trong năm vừa qua thì Liên đoàn Lao động tỉnh đã đạt được một số kết quả chủ yếu như sau. Cái thứ nhất là tăng cường cái tuyên truyền trong công nhân viên chức lao động. Thứ hai nữa là đẩy mạnh các hoạt động chăm lo về đời sống vật chất cũng như tinh thần cho công nhân viên chức lao động. Thứ ba là làm tốt cái công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động. Thứ tư nữa là tăng cường cái công tác phát triển đoàn viên, thành lập cái công đoàn cơ sở và đặc biệt là nâng cao cái chất lượng hoạt động của công đoàn. Và thông qua đó thì cái vị thế uy tín của tổ chức công đoàn được nâng lên. Cái công đoàn đã tiếp tục củng cố được cái niềm tin của công nhân viên chức lao động, nhất là những công nhân viên chức lao động có cái gia cảnh khó khăn.
Trên cái nền tảng kết quả đó thì bước sang năm 2023, ông có thể cho biết là cái kế hoạch chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động được thực hiện như thế nào ở tổ chức công đoàn các cấp ạ?
Để làm tốt cái công tác chăm lo đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động thì sang năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tập trung làm tốt một số các cái việc như sau. Thứ nhất là tham mưu giúp cấp ủy chính quyền để có các cái chủ trương chính sách mang lại nhiều cái lợi ích lớn hơn cho công nhân viên chức lao động. Thứ hai nữa là tăng cường các hoạt động giám sát đối với người sử dụng lao động, nhất là đối với các chủ doanh nghiệp trong cái việc chi trả lương thưởng và các cái chế độ chính sách cho công nhân lao động. Cái thứ ba nữa là tăng cường cái đối thoại để kịp thời tham gia với cái người sử dụng lao động, có các cái chế độ chính sách tốt hơn cho người lao động, và đặc biệt là chỉ đạo các cái công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức ký kết cái thương lượng tập thể với người sử dụng lao động. Trong đó thì có nhiều cái điều khoản quy định có lợi hơn so với Bộ luật Lao động cũng như Luật Công đoàn quy định. Bên cạnh cái hoạt động giám sát đó thì anh em tôi sẽ tổ chức tốt các cái hoạt động trong cái chương trình Tết sum vầy, trong cái chương trình tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động. Thế và đặc biệt là sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cái đối tượng công nhân viên chức lao động có cái gia cảnh khó khăn. Thế và sẽ sẵn sàng giúp đỡ anh chị em công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn để xây nhà, sửa nhà khi có nhu cầu.
Để thực hiện được những cái việc như ông vừa trao đổi thì ngay từ những ngày đầu năm mới, liên đoàn sẽ tập trung vào những cái công việc cụ thể gì ạ?
Ngay từ đầu năm mới thì chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch quán triệt triển khai đến anh em cán bộ công đoàn trong toàn tỉnh. Đặc biệt là anh em cán bộ công đoàn trong toàn tỉnh phải quán triệt một cái tư tưởng là hết lòng hết sức phục vụ cho cái sự nghiệp chung, trong cái sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó thì phải làm tốt cái công tác chăm lo, giúp đỡ cho cán bộ đoàn viên công đoàn và góp một cái phần rất là tích cực trong cái việc xây dựng cái lực lượng công nhân viên chức lao động của toàn tỉnh để trở thành một cái lực lượng lao động lớn có cái ý nghĩa rất quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh. Để mà làm tốt cái công tác chăm lo cho công nhân lao động thì đó là thứ nhất là phải động viên được cái tinh thần cán bộ công đoàn từ tỉnh đến cơ sở, để cho mỗi cán bộ công đoàn phải tự xác định đây là cái trách nhiệm cũng như là cái vinh dự của cán bộ công đoàn đối với công nhân viên chức lao động. Cái thứ hai nữa là phải tạo được các cái nguồn lực, để mà có được cái nguồn lực thì trên cơ sở đó thì để phục vụ tốt hơn cái công tác chăm lo lao động. Thứ ba nữa là phải tăng cường cái sự phối hợp với các cái ban ngành đoàn thể của tỉnh, với các huyện thành phố, đặc biệt là phối hợp với các khu cụm công nghiệp để mà có cái điều kiện chăm lo cho công nhân tốt hơn. Và cái thứ tư nữa là tăng cường cái chương trình phúc lợi, trong đó gắn kết nhiều hơn nữa với các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức hảo tâm để mà thực hiện tốt cái chương trình phúc lợi, mang đến những cái hàng hóa, các cái dịch vụ tốt nhất với cái giá ưu đãi dành cho công nhân viên chức lao động.
Vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin mà ông vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn ca cành chèo Lộc Biếc Hương Xuân do hai nghệ sĩ nhân dân Xuân Hanh và Hồng Ngát trình bày. Cùng với chất giọng chèo đặc biệt và mê hoặc người nghe của hai nghệ sĩ nhân dân, ca cảnh sẽ đưa người nghe đắm mình với hương sắc mùa xuân trên mọi miền Tổ quốc. Những lễ hội xuân, những miệt vườn cây trái, mùa màng tươi tốt, những sắc màu văn hóa, những gương mặt người rạng rỡ trong xuân mới được hiển hiện qua lời hát chèo say mê. Bây giờ, mời quý thính giả cùng đón nghe.
Xuân đến cho lòng mì sao ý xuyên thì gió ý đón trăng ý về về nơi đất ý nào ý tình đời tôi
Niềm thương nhớ đọng trong từng ánh mắt, nỗi khát khao sao xuyến mỗi cung đàn.
Già ơi, mùa xuân đến trên quê hương mới, già có thấy lòng nhớ tới quê xưa.
Các cháu ơi, tuổi già sớm nắng chiều mưa, nhưng lòng già vẫn không thay đổi. Ngày ra đi biết bao câu hỏi, đến nơi đây ăn ở ra sao? Cảnh vật đổi thay, suy nghĩ thế nào? Lòng nhớ quê ngủ sao mà cho yên giấc? Rồi những đêm đông mưa phùn gió bấc, củ sắn củ khoai không đủ để nuôi người. Đã có lần già phải húp cháo loãng để cầm hương. Mà thôi, những ngày ấy chỉ còn là một thời để nhớ. Vất vả gian truân ni ơi, một thời vất ni và gian ni truân hôm nay lộc biết ni ơi nhà mà để hương xuân lại về. Điệu trèo thắm đượm tình quê thời nay thắm
vẫn hát giữa đêm rừng.
Thấy các cháu hát hay mà lão mừng, xa quê cũ câu hát chèo vẫn say sưa học.
Già ơi, bên đồi quê cây bắt đầu nảy lộc, những mầm xanh đang theo bước xuân về.
Tiếng quê hương gợi nhớ những con đường, hoa cỏ bùi ngùi khúc hát vân vương. Nhịp bước đường xuân thân thương quê mới,
gian khó nghĩ chẳng nghĩ nề, ta chung tay xới vun vườn xuân, gian khó nghĩ chẳng nghĩ nề, cổ xanh đồi quê ngọt ngào hoa trái dịu mát mưa hè ấm áp. Đêm đông tàn đời truyền thống cha ông. đất chẳng nghĩ phụ nghĩ lòng. Ngày đêm quên nắng mưa trăm cây, đất chẳng nghĩ phụ nghĩ lòng. Hoa nỗi chờ trong một rừng hoa trắng, hương lúa trên đồng như cũng say tình hào. Quê mới hôm nay. Tự hào quê mới hôm nay, có hoa thơm trái ngọt nhớ ngày đã qua.
Cháu Hùng.
Dạ.
Thế cháu đang định đi đâu xa mà ba lô khoác vai đấy hả cháu?
Dạ ơi, hôm nay là ngày hội tòng quân, chúng cháu ra đây để tiễn anh hùng đi bộ đội. Cả quê hương vui như ngày hội.
Chúng cháu ra đi theo tiếng gọi non sông, nguyện xứng với dòng dõi Lạc Hồng, gìn giữ quê hương anh hùng bất khuất. Con đi xa nhà vẫn nghi nặng lòng. Quãng đường của ông thơ, tiếng vọng ru năm xưa, thương ngọn nến gió lùa, tiếng gọi đò trong mưa, chẳng thành lòng tiếng dã mi xa gần xô cơn già mùa xuân tình quê hương đây đẹp muôn phần. Xuân ơi, một lời đã hẹn thì nên, xin đừng chín hẹn lại quên cả mười.
Hương xuân ấm áp tình đời, thiết tha câu hát ngỏ lời cùng xuân. Đàn ai lắng tiếng tri âm, để nhanh lộc biết âm thầm. Đợi cây
thiết tha đắm say tình người nơi quê mới. Cuộc đời trong mắt em cười, có lời muốn gửi trao. Đẹp vì sao hương xuân mới cho người thương, bối rối tơ đậm.
gió đi gió đường xuân đi hát ngon đi gió lành đi rộn ràng khúc hát ta mừng xuân tiếng hát đi trong đi thân qua
Quý vị và các bạn vừa nghe ca cành chèo Lộc Biếc Hương Xuân của nghệ sĩ nhân dân Xuân Hanh và Hồng Ngát. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.